Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thưa quý vị thính giả, chứng suy giảm trí nhớ là một tình trạng đáng báo động, có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Hiện có gần 500,000 người ở Úc đang sống chung với chứng mất trí nhớ và con số này dự kiến sẽ tăng lên. Trong phần đầu của chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, Thanh Ngôn xin kính mời quý vị thính giả nghe giáo sư Michael Kitt, phó giám đốc y tế liên bang, sẽ giải đáp các câu hỏi thường gặp nhất liên quan đến chứng suy giảm trí nhớ. Thưa quý vị, hiện không ít người còn chưa rõ sự khác nhau giữa chứng suy giảm trí nhớ hay còn gọi là sa sút trí tuệ, tức là dementia, và bệnh Alzheimer. Ngay sau đây, giáo sư Michael Kitt sẽ cho biết sự khác nhau giữa dementia và bệnh Alzheimer.
The World Health Organization defines dementia as a syndrome, which results in deterioration.
Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa sa sút trí tuệ là hội chứng dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, khả năng xử lý suy nghĩ của chúng ta vượt qua những gì dự đoán, từ hậu quả thông thường của quá trình lão hóa. Chứng sa sút trí tuệ có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, suy nghĩ, hành vi, khả năng phán đoán, giao tiếp và khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày. Có nhiều dạng sa sút trí tuệ khác nhau. Dạng phổ biến nhất là bệnh Alzheimer, một bệnh thoái hóa não xảy ra khi các tế bào thần kinh trong não chết đi và khiến não bị teo lại. Các số liệu thống kê cho thấy bệnh Alzheimer chiếm từ 60% đến 70% các trường hợp sa sút trí tuệ.
Như vậy thì Alzheimer chỉ là một dạng phổ biến nhất của sa sút trí tuệ và không phải tất cả các trường hợp sa sút trí tuệ đều sẽ mắc bệnh Alzheimer. Và nhân đây cũng xin giáo sư cho biết các loại sa sút trí tuệ khác là gì ạ?
Other types of dementia include vascular dementia, which is caused by restricted or impaired blood flow to the brain.
Các loại sa sút trí tuệ khác bao gồm, thứ nhất là sa sút trí tuệ mạch máu, nguyên nhân là do lưu lượng máu đến não bị hạn chế hoặc suy giảm. Loại thứ hai là chứng mất trí nhớ với thể Lewy, xảy ra khi các tế bào thần kinh trong não bị thoái hóa hoặc chết do lắng đọng protein bất thường. Kế tiếp là chứng mất trí nhớ vùng trán, xảy ra khi thùy trán và thùy thái dương của não bị tổn thương do mất neutron hoặc tế bào thần kinh, và bệnh này thường được chẩn đoán ở những người dưới 65 tuổi. Bên cạnh đó có chứng mất trí nhớ do rượu, liên quan đến việc uống quá nhiều rượu trong một thời gian dài. Bệnh khởi phát trẻ hơn so với bất kỳ dạng sa sút trí tuệ nào ở người dưới 65 tuổi. Ngoài ra còn có sa sút trí tuệ do chấn thương đầu lặp đi lặp lại, ảnh hưởng đến não và thường liên quan đến các môn thể thao va chạm nhiều, chẳng hạn như quyền anh và bóng đá.
Dạ thưa giáo sư, như vậy ngoài Alzheimer thì có khá nhiều loại sa sút trí tuệ khác do nhiều nguyên nhân khác nhau. Và khi nói đến các triệu chứng của sa sút trí tuệ thì xin giáo sư có thể cho biết là những dấu hiệu nào cho thấy một người đang bị sa sút trí tuệ ạ?
The signs and symptoms of dementia can vary.
Các dấu hiệu và triệu chứng của sa sút trí tuệ có thể khác nhau, nhưng phổ biến nhất là tình trạng hay quên, mất trí nhớ, thay đổi tâm trạng và tính cách, nhầm lẫn với thời gian và địa điểm, khó nói, khó viết, hoặc hiểu bất cứ vấn đề nào, thờ ơ hoặc mất hứng thú với mọi việc mà bản thân thường thích, rút lui khỏi các hoạt động, khả năng phán đoán kém hơn, cảm thấy khó khăn hoặc không có khả năng thực hiện các công việc hàng ngày mà người bệnh đã từng làm.
Dạ thưa giáo sư, có phải là chỉ có những người lớn tuổi, những người bị lão hóa thì mới bị sa sút trí tuệ hay không ạ?
Dementia is not a normal part of aging. It can affect anyone of any age.
Sa sút trí tuệ không phải là một phần bình thường của quá trình lão hóa. Nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi, nhưng nó phổ biến nhất ở những người trên 65 tuổi. Điều quan trọng mà chúng ta cần biết là những người mắc chứng sa sút trí tuệ có thể sống tích cực và hạnh phúc trong nhiều năm sau khi được chẩn đoán bệnh.
Dạ, một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm, đó là liệu chúng ta có cái cách nào để mà làm giảm nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ hay không? Xin giáo sư cho biết ạ.
There are some risk factors for dementia which you cannot change.
Có một số yếu tố nguy cơ gây ra chứng sa sút trí tuệ mà chúng ta không thể nào thay đổi được, chẳng hạn như là tuổi tác. Lớn tuổi là yếu tố nguy cơ lớn nhất đối với chứng sa sút trí tuệ. Bên cạnh đó, một số gen gây ra chứng sa sút trí tuệ có thể di truyền từ cha mẹ sang con cái. Ngoài ra còn có các trường hợp mắc các bệnh khác hoặc bị chấn thương gây tổn thương não cũng có thể dẫn đến chứng sa sút trí tuệ. Nhưng ngoài các nguy cơ không thể thay đổi được như tôi vừa nêu, thì còn có nhiều yếu tố rủi ro khác mà chúng ta có thể thay đổi, cải thiện được, chẳng hạn như là về lối sống. quý vị có thể giảm nguy cơ bị sa sút trí tuệ bằng cách ăn uống lành mạnh hơn trước, tăng cường tập thể dục nhiều hơn, giữ cân nặng ở mức hợp lý, hạn chế uống nhiều rượu, không hút thuốc, duy trì một cuộc sống xã hội năng động và giữ tinh thần lạc quan tích cực.
Dạ, như vậy là một lối sống lành mạnh, tích cực và tinh thần lạc quan là những điều căn bản mà mọi người có thể làm để mà giảm nguy cơ bệnh. Và trong số các loại sa sút trí tuệ mà giáo sư vừa nêu thì loại nào có thể được phòng ngừa nhiều nhất ạ?
The most preventable form of dementia is vascular dementia.
Loại sa sút trí tuệ có thể phòng ngừa được nhiều nhất là sa sút trí tuệ liên quan đến mạch máu. Tình trạng này có thể được ngăn ngừa bằng cách giảm thiểu các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ, chẳng hạn như hút thuốc, huyết áp cao, cholesterol cao hoặc bệnh tiểu đường không được kiểm soát tốt.
Và một câu hỏi quan trọng khác đó là người bị sa sút trí tuệ thường có những thay đổi hành vi như thế nào? Xin giáo sư cho biết ạ.
Many people with dementia experience changes in behavior, and this can be distressing.
Nhiều người bị sa sút trí tuệ có những hành vi rất khác lúc trước. Điều này có thể gây khổ sở cho bản thân người bệnh, đồng thời gây khó khăn cho cả gia đình và những người chăm sóc họ. Những thay đổi trong hành vi có thể bao gồm việc họ trở nên kích động hay hung dữ hơn. Họ thường xuyên cảm thấy lo lắng, rồi có những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần mà bản thân họ cũng không cố ý làm như vậy. Họ cũng tỏ ra thờ ơ và thiếu quan tâm đến mọi việc xung quanh. Họ thường mất ngủ, thức giấc vào ban đêm khi mọi người xung quanh đang ngủ, và họ bị mất kiểm soát hành vi của mình.
Được biết là các bệnh nhân sa sút trí tuệ có thể trải qua những hoàn cảnh, những điều kiện sống khác nhau và có những cái triệu chứng rất là khác nhau. Vậy thì mỗi người cần được giúp đỡ như thế nào ạ?
Each person experiences dementia differently. So it's important to have a person-centered approach.
Mỗi người bệnh sa sút trí tuệ có thể bị những triệu chứng khác nhau, cho nên điều quan trọng là phải có cách tiếp cận riêng sao cho phù hợp nhất, để từ đó có thể hiểu được tại sao hành vi của một người lại thay đổi. Hành vi có thể là phản ứng đối với những thay đổi về sức khỏe của người đó, môi trường xã hội hoặc thể chất của họ, hoặc chỉ đơn giản là hành vi thay đổi do tác động của thuốc. Thông thường, việc thay đổi về thể chất, điều chỉnh lối sống theo hướng tích cực hơn, hoặc thay đổi môi trường xung quanh của một người theo hướng tốt đẹp hơn, thì sẽ cải thiện sức khỏe của họ và giảm bớt một số hành vi liên quan chứng sa sút trí tuệ.
Và nhân đây cũng xin giáo sư có thể giới thiệu một số kênh trợ giúp của chính phủ Úc để người chăm sóc hoặc là bản thân người bị sa sút trí tuệ có thể tìm hiểu thêm ạ.
If you're a carer or a person living with dementia and you want more information about what might help.
Nếu quý vị là người chăm sóc hoặc người đang bị sa sút trí tuệ và muốn biết thêm thông tin về những gì có thể giúp thay đổi hành vi của người bệnh, quý vị hãy truy cập trang web Dementia Australia. Đối với người chăm sóc hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên, thì có các chương trình hỗ trợ hành vi do chính phủ Úc tài trợ thông qua Dementia Support Australia. Còn đối với nhân viên chăm sóc người cao tuổi hoặc chuyên gia y tế, thì có thể tham khảo các nguồn thông qua Dementia Training Australia.
Dạ, rất là cảm ơn giáo sư Michael Kitt đã giải đáp các câu hỏi về chứng sa sút trí tuệ. Thưa quý vị thính giả, có thể nói sa sút trí tuệ là một vấn đề sức khỏe quan trọng, không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến cá nhân người bệnh, mà còn ảnh hưởng tới người thân cũng như là cả cộng đồng nữa. Chính vì thế mà tất cả chúng ta cần nâng cao hiểu biết của mình về chứng sa sút trí tuệ, đồng thời hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng của chúng ta, những người đang sống cùng với chứng sa sút trí tuệ, cũng như là những người đang chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ. Và nếu như quý vị muốn đặt câu hỏi về bệnh sa sút trí tuệ hoặc là yêu cầu giúp đỡ, thì có thể gọi đường dây National Dementia Helpline qua số 1800 100 500. Nếu quý vị cần một thông dịch viên để nói chuyện với đường dây Dementia Helpline, thì trước hết quý vị có thể gọi dịch vụ phiên dịch qua số 1314 50. Thưa quý vị thính giả, trong phần tiếp theo của chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, Thanh Ngôn xin kính mời quý vị nghe tiến sĩ Matthew Cullen, chuyên khoa tâm thần Bệnh viện St. Vincent ở Sydney, sẽ nói về các vấn đề sức khỏe tâm thần. Thưa quý vị, cứ 5 người ở Úc thì có hơn 2 người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần ở một giai đoạn nào đó trong đời, và trong đó phổ biến nhất là bệnh trầm cảm. Một điều đáng nói là có nhiều trường hợp người bệnh không nhận biết được tình trạng bệnh trầm cảm của mình, không chấp nhận bản thân bị trầm cảm, hoặc là gia đình không biết là người đó bị mắc bệnh để có thể giúp đỡ trước khi mà bệnh nó tiến triển nặng hơn. Và bên cạnh đó là những trường hợp mà người bệnh và gia đình của người bệnh ý thức được cái tình trạng bệnh nhưng mà không biết tìm sự giúp đỡ ở đâu. Và ngay sau đây, Thanh Ngôn xin kính mời quý vị nghe tiến sĩ Matthew Cullen từ Bệnh viện St. Vincent Sydney sẽ giải đáp những thắc mắc liên quan đến bệnh trầm cảm. Và câu hỏi đầu tiên là các dấu hiệu nào cho thấy một người đang bị trầm cảm?
The signs of depression to a degree depend on how severely depressed that person is.
Các dấu hiệu của trầm cảm phụ thuộc vào mức độ bệnh, có cả triệu chứng về tinh thần và dấu hiệu thể chất. Các triệu chứng có thể kể đến là cảm thấy tâm trạng buồn bã, chán nản, thiếu sức sống, thiếu động lực, mất hứng thú với mọi thứ, rối loạn giấc ngủ, giảm hoặc đôi khi tăng cảm giác thèm ăn. Đó là những triệu chứng thường gặp. Và nếu bệnh trầm cảm thực sự nghiêm trọng hơn, người bệnh có ý nghĩ tự tử và nghiêm trọng nhất là lên kế hoạch cho việc tự kết liễu cuộc đời. Còn các dấu hiệu về thể chất của bệnh trầm cảm là gì? Cũng có một số dấu hiệu thể chất đặc biệt của bệnh trầm cảm mà bạn có thể nhìn thấy. Khi ai đó bị trầm cảm nặng, họ có thể luôn nhìn xuống đất, họ có thể rơi nước mắt, họ có thể di chuyển chậm hơn, họ có thể tỏ ra kích động hơn. Và nếu họ bị rối loạn cảm giác thèm ăn, họ cũng có thể sụt cân.
Câu hỏi thứ hai được tiến sĩ Matthew Cullen giải đáp đó là liệu có mối liên hệ nào giữa những cơn tức giận và bệnh trầm cảm hay không?
Depression and anger are actually quite distinctly different things.
Trầm cảm và tức giận thực sự là những thứ khác nhau khá rõ ràng. Trầm cảm là cảm giác buồn bã, cảm thấy chán nản, cảm thấy căng thẳng, thiếu năng lượng, thiếu động lực, chỉ cảm thấy vô cùng chán nản. Giận dữ là một triệu chứng của cảm giác cáu kỉnh, hung hăng, không thực sự là bản chất bình tĩnh thường thấy của bạn. Vì vậy, chúng là những triệu chứng khá rõ ràng và thường không phải là những thứ đi cùng nhau. Thế nhưng có một ngoại lệ. Khi một người nào đó trở nên trầm cảm về mặt lâm sàng, tức là phát triển trầm cảm như một căn bệnh, thì tức giận, cáu gắt có thể là một triệu chứng của bệnh trầm cảm. Nhưng nếu sự tức giận là một triệu chứng của bệnh trầm cảm, thì nó sẽ đi kèm với những thứ khác. Bệnh nhân thực sự cảm thấy tức giận, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Họ cũng cảm thấy thiếu động lực, thiếu sức sống. Vì vậy, khi cơn tức giận kèm theo những triệu chứng điển hình khác của bệnh trầm cảm, thì nó có thể là một triệu chứng. Còn thông thường, trầm cảm và tức giận là những cảm giác hoặc triệu chứng khá riêng biệt.
Khi chúng ta nhận thấy một người thân có dấu hiệu nghi là trầm cảm, thì điều đầu tiên mà chúng ta nên làm là gì? Câu hỏi này sẽ được tiến sĩ Matthew Cullen giải đáp như sau.
So the first step is to build some sort of rapport or support.
Bước đầu tiên là tạo sự an tâm hoặc sẵn lòng giúp đỡ người đó để họ cảm thấy thoải mái khi nói về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của họ, để họ nói về loại triệu chứng mà họ đang mắc phải. Hãy tạo ra cái gọi là một môi trường an toàn, nơi mà họ có thể tiết lộ cho bạn những gì đang xảy ra với họ. Khi tạo ra môi trường an toàn, môi trường tin cậy, và nếu bạn là bạn bè hay thành viên trong gia đình, hoặc thực sự là đồng nghiệp trong công việc, thì người bệnh có thể sẽ nói nhiều hơn về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của họ. Tại sao họ cảm thấy chán nản và nguyên nhân là gì? Và một lần nữa, hãy lắng nghe họ, hỏi thăm, khuyến khích họ nói chuyện thành thật hơn, với hy vọng hiểu được vấn đề căn bản là gì, hiểu họ đang gặp những căng thẳng nào trong cuộc sống. Sau đó sẽ là thảo luận về nơi có thể giúp đỡ. Họ nên gặp ai để được hỗ trợ về chuyên môn. Hãy khuyến khích họ đến gặp bác sĩ gia đình, hoặc nói chuyện với chuyên gia tư vấn hoặc nhà tâm lý học. Vì vậy, nếu một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè có dấu hiệu trầm cảm, bạn cần khuyến khích, thuyết phục họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia.
Và một câu hỏi nữa sẽ được Dr. Matthew Cullen giải đáp, đó là nơi nào có thể giúp đỡ về các vấn đề sức khỏe tâm thần?
Getting help for mental health issues is actually a lot easier today than it was 10, 20, 30 years ago.
Thưa quý vị, tìm kiếm sự giúp đỡ về các vấn đề sức khỏe tâm thần ngày nay thực sự dễ dàng hơn rất nhiều so với 10, 20, 30 năm trước. Thế nhưng sự kỳ thị về sức khỏe tâm thần hoặc bệnh tâm thần vẫn còn tồn tại. Nó phụ thuộc vào nơi quý vị sống và phụ thuộc vào người mà quý vị tin tưởng. Nó phụ thuộc vào người mà quý vị có thể tâm sự và nơi bạn nhận được sự giúp đỡ về các vấn đề sức khỏe tâm thần. Tôi sẽ nêu vài gợi ý về những nơi mà quý vị có thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Đầu tiên là bác sĩ gia đình của quý vị. Theo nguyên tắc chung, bác sĩ gia đình thực sự được đào tạo bài bản về các vấn đề sức khỏe tâm thần và chắc chắn có thể giúp quý vị tìm hiểu xem liệu mình có mắc bệnh tâm thần tiềm ẩn hay không và các lựa chọn điều trị khác nhau là gì. Và gợi ý thứ hai, nhiều người làm việc ở những nơi khá lớn và ở đó có chương trình hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho nhân viên. Đó là những chương trình có mời các nhà tâm lý học lâm sàng để đánh giá và điều trị sức khỏe tâm thần cho nhân viên. Đối với những người muốn giấu tên, thì cũng có rất nhiều dịch vụ mà họ có thể liên hệ, chẳng hạn như Beyond Blue, Headspace, Lifeline. Tất cả những dịch vụ nêu trên đều có thể hỗ trợ quý vị, và thường hỗ trợ rất nhanh chóng. Và trên khắp nước Úc, có hàng ngàn nhà tâm lý học lâm sàng và bác sĩ chuyên điều trị các bệnh tâm thần. Quý vị có thể nhờ bác sĩ gia đình giới thiệu đến gặp họ. Đó là một cách rất hiệu quả để tiếp cận một người có chuyên môn cao, có thể đánh giá vấn đề căn bản của quý vị và giúp quý vị giải quyết vấn đề của mình.
Thưa quý vị thính giả, trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Thanh Ngôn xin nhắc lại một số đường dây trợ giúp. Thứ nhất là Lifeline 131114, Beyond Blue Support Service 1300224346, Men's Life Australia 1300789978 và Kids Helpline dành cho độ tuổi từ 5 đến 25 1800551800. Tất cả các đường dây nói trên đều trợ giúp 24/24 và tư vấn miễn phí. Và thưa quý vị thính giả, đến đây thì tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau ạ.
Power On dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.